Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, mang tiếp về Mật hội Hồng Y. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi, xin cho con tìm nhan thánh Chúa. Giữa biển đời xa hoa Chúa ơi, xin cho con biết thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi, xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đa đoan Chúa ơi, xin cho con biết yêu thương mọi người.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 9 câu 40 đến 49. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai cho các con uống một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô? Thật Thầy bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối sai vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải bị ném xuống hỏa ngục. Nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bọ rút rỉa không hề chết và lửa không hề tắt. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạc, các con lấy gì mà úp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời trước, có một đoàn thám hiểm từ Âu Châu lên đường đi tìm vùng đất mới. Vị trưởng đoàn cho mọi người biết, hễ ai chạm đến vùng đất mới trước tiên, người đó sẽ làm chủ vùng đất ấy. Một người trong nhóm quyết chiếm vùng đất mới bằng mọi giá. Ông tận lực chèo thuyền, nhưng một chiếc thuyền bạn đã bắt kịp và đang tiến lên phía trước gần sát bờ. Là một con người có ý chí sắt đá và gan dạ, ông đã can đảm lấy chiếc rìu chặt đứt bàn tay trái của ông rồi ném lên bờ. Thế là bàn tay ông đã chạm đến đất trước tiên, do đó vùng đất này thuộc về ông. Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời Chúa trong tin mừng hôm nay. Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi, thà cục tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục. Điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất, hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Như thế, việc chặt chân, chặt tay, móc mắt không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúa không cố ý bảo chúng ta hủy bỏ một phần thân thể. Nhưng qua cách nói ấy, Ngài có ý nói rằng nước trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân, chặt tay. Chẳng hạn, hy sinh của cải vật chất cho sự sống và hạnh phúc của đồng loại cũng đau đớn như hy sinh một phần thân thể, nhưng sẽ chiếm hữu được nước trời. chính Chúa Giêsu đã nói, ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ không nhà trú ngụ, người ấy sẽ được nước trời làm cơ nghiệp. Cũng vậy, chúng ta sẽ chiếm hữu nước trời nếu chúng ta dám hy sinh của cải sức lực để hỗ trợ giáo hội và phục vụ cho công cuộc truyền giáo. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài không chỉ hy sinh một phần nào thôi, mà là dâng hiến toàn thân Ngài. Mỗi ngày trong thánh lễ, chúng ta cử hành hy tế của Chúa Giêsu. Vậy, chúng hãy xin Ngài ban sức mạnh để chúng ta cũng biết trao ban chính mình để làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho đồng loại. Amen.
Giữa cuộc tình u mê tối tăm, xin cho con tình yêu trong sáng. Giữa biển tình trung trinh thánh ân, con xin dâng trái tim yêu hòa bình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thiết lập cơ cấu mới về kinh tế tại Vatican. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc thiết lập cơ cấu mới điều hợp các hoạt động kinh tế và hành chính của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Cụ thể là Ngài thành lập một văn phòng về kinh tế, một sứ siêu bộ của Tòa Thánh do một hồng y làm chủ tịch. Quyết định của Đức Thánh Cha được công bố với tự sắc về vấn đề này, ban hành cùng ngày 24 tháng 2 và công bố trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đi tới quyết định trên đây, theo những đề nghị nghiêm túc, duyệt lại các hoạt động kinh tế và hành chánh của Vatican, do Ủy ban tường trình được Đức Thánh Cha thiết lập về vấn đề này. Các đề nghị cũng đã được Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cũng như Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh cứu xét và chấp thuận. Ủy ban tường trình do Đức Hồng Y Farina dòng Don Bosco, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh làm chủ tịch, đề nghị những thay đổi và đơn giản hóa cũng như củng cố các cơ cấu quản trị hiện hữu và cải tiến việc điều hợp và giám sát trong toàn thể các cơ quan Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Những cải tiến trên đây nhằm tận dụng tài nguyên tốt đẹp hơn, tăng cường sự hỗ trợ dành cho các chương trình, đặc biệt là những chương trình nhắm làm việc với người nghèo và những người bên lề xã hội. Những thay đổi do Đức Thánh Cha loan báo gồm: thứ nhất, thiết lập một văn phòng mới về kinh tế, có thẩm quyền trên tất cả các hoạt động kinh tế và hành chính trong Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Văn phòng này có trách nhiệm chuẩn bị ngân sách thường niên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican và đề ra kế hoạch tài chính, cũng như các chức năng hỗ trợ khác nhau như nguồn nhân lực và tài lực. Ngoài ra, văn phòng phải thiết lập kế toán chi tiết của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Thứ hai, văn phòng kinh tế sẽ thi hành các chỉ thị do một hội đồng mới về kinh tế đề ra. Hội đồng này gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 hồng y hoặc giám mục, phản ánh tính chất hoàng vũ của giáo hội, và 7 chuyên gia giáo dân thuộc các quốc tịch khác nhau, chuyên về tài chính, và được nhìn nhận khả năng chuyên môn của họ. Hội đồng sẽ nhóm định kỳ để đánh giá các chỉ thị và đường lối thực hành cụ thể, cũng như chuẩn bị và phân tích các phúc trình về các hoạt động kinh tế hành chánh của Tòa Thánh. Thứ ba, văn phòng kinh tế sẽ do một hồng y làm chủ tịch, tham chiếu hội đồng kinh tế. Một vị tổng thư ký sẽ cộng tác với Đức Hồng Y chủ tịch, trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày. Thứ tư, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Bell, hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Sydney, Australia, làm Chủ tịch Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh. Thứ năm, các quy định mới sẽ bao gồm cả việc bổ nhiệm một vị Tổng Kiểm Toán do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có quyền duyệt xét bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Thứ sáu, những thay đổi khẳng định vai trò của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, APSA, như Ngân hàng Trung ương của Vatican, với tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức tương tự trên toàn thế giới. Thứ bảy, cơ quan thẩm quyền thông tin tài chánh tiếp tục vai trò hiện nay, canh chừng khôn ngoan và thi hành kỷ luật về các hoạt động trong nội bộ Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu vị chủ tịch mới của Văn phòng Kinh tế bắt đầu công tác càng sớm càng tốt. Đức Hồng Y sẽ chuẩn bị các quy chế chung kết và các vấn đề khác liên hệ, nhờ sự trợ giúp của các cố vấn cần thiết, và sẽ làm việc với Ủy ban Tường trình nghiên cứu và xác định hướng đi trong việc tổ chức cơ cấu kinh tế và hành chánh của Tòa Thánh. Trên đây là nội dung thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, tóm lược nội dung tự sắc Fideles Dispensator et Prudens của Đức Thánh Cha. Thông cáo không nói gì về Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Việc duyệt xét cơ quan này có một ủy ban tường trình khác đảm trách. Với tự sắc trên đây, Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề kinh tế và tổ chức của Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thành lập, chấm dứt nhiệm vụ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn liên đới với các tín hữu bị bắt hại. Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn cầu nguyện và liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại và nhân dân các nước đang chịu đau khổ vì bạo lực và xung đột. Trong tuyên ngôn công bố hôm 21 tháng 2 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng, trong công nghị ngoại thường, Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn đã dâng lên Chúa lời khẩn nguyện đặc biệt cho đông đảo các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới, ngày càng trở thành nạn nhân của những hành động bất bao dung và bách hại. Đức Thánh Cha và các Hồng Y muốn tái bày tỏ lời cam đoan cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì tin mừng, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục kiên vững trong đức tin và thành tâm tha thứ cho những kẻ bắt hại mình, noi gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha và các Hồng Y cũng nghĩ đến những quốc gia trong giai đoạn này đang bị xâu xé về những xung đột nội bộ hoặc vì những căng thẳng trầm trọng làm thương tổn sự sống chung bình thường giữa dân chúng, như tại Nam Sudan hoặc tại Nigeria, nơi liên tục có những vụ khủng bố giết người, làm cho nhiều nạn nhân vô tội thiệt mạng, trong một bầu không khí càng ngày càng bị dư luận dửng dưng. Trong giờ phút này, thảm trạng diễn ra tại Ukraine làm cho người ta lo âu đặc biệt. Đức Thánh Cha và các Hồng Y cầu mong mọi hành vi bạo lực sớm chấm dứt và tái lập hòa hợp và hòa bình. Cũng vậy, tình trạng xung đột kéo dài ở Syria tiếp tục gây lo âu rất nhiều. Dường như người ta chưa tìm được một giải pháp hòa bình lâu dài, cũng như cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng lan rộng hơn. Sáng kiến của cộng đồng quốc tế ngày càng trở thành điều cấp thiết để cổ vũ hòa bình và hòa giải nội bộ, bảo đảm sự tái lập an ninh và nhà nước pháp quyền, để cho việc cứu trợ nhân đạo không thể thiếu được, có thể đi đến với dân chúng. Rất tiếc là người ta nhận thấy nhiều cuộc xung đột hiện nay được mô tả như những cuộc xung đột tôn giáo. Nhiều khi người ta bảo đó là cuộc xung đột giữa người Kitô và Hồi giáo. Trong thực tế, đó là những cuộc xung đột trước tiên có tính chất bộ tộc, chính trị hoặc kinh tế. Về phần mình, Giáo hội Công giáo lên án mọi hành vi bạo lực được thực thi nhân danh việc thuộc về một tôn giáo. Và Giáo hội sẽ không quên tiếp tục dấn thân cho hòa bình và hòa giải qua cuộc đối thoại liên tôn và nhiều hoạt động từ thiện bác ái, hàng ngày mang lại sự trợ giúp và an ủi cho những người đau khổ ở các nơi trên thế giới. Tiền giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Chương trình Những vòng tay thân ái của Caritas Hưng Hóa. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Caritas Hưng Hóa, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản sứ Sapa, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ Lào Cai, cùng với chị Vũ Hồng Thơm, cộng tác viên quê ở Yên Bái, đang công tác tại Hà Nội, đã đến Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ và làm thủ tục đóng viện phí để cho hai em Lô Thi Si ở Lao Chải, Sapa, Lào Cai và Phàng A Sửu ở Dền Thàng, Bát Xát, Lào Cai được mổ tim bẩm sinh. Cả hai em, một nữ một nam, đều sinh năm 2011, thuộc dân tộc Hờ Mông, và đều được chuẩn đoán tim bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình hai em đều rất khó khăn. Em Phàng A Sửu là con thứ tư của anh Phàng A Châu, thuộc bản Xín Trầu, Dền Thàng, Bát Xát, Lào Cai, đã phải nhập viện cách đây 2 tháng, nhưng không đủ tiền để được phẫu thuật. Hai bố con nuôi nhau ở viện, bữa đói bữa no. Người nhà các bệnh nhân ở bệnh viện thấy hoàn cảnh đáng thương, cũng giúp chút ít tiền để bố con sinh hoạt. Nhờ các tổ chức, cá nhân dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ hai cháu đã được phẫu thuật tim bẩm sinh. Anh chị em sinh viên Công giáo Hưng Hóa được cho giám đốc Caritas mời gọi cũng đã sẵn sàng đến hiến máu để giúp ca phẫu thuật của cháu Phàng A Sửu được tốt đẹp. Theo các bác sĩ ở hai bệnh viện cho biết, hiện nay nhịp tim của hai cháu đang kiểm soát tốt. Hy vọng sau một thời gian điều trị tại phòng hồi sức đặc biệt, các cháu sớm được bình phục để trở về bản làng. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý ân nhân, anh chị em cộng tác viên và sinh viên Công giáo Hưng Hóa tại Hà Nội đã tận tình giúp đỡ, lo liệu bằng cả tấm lòng, cả máu của mình để hai cháu được phẫu thuật tim bẩm sinh. Trong thời gian nằm điều trị sau mổ tại phòng hồi sức đặc biệt, chắc chắn là rất tốn kém về các khoản chi phí như viện phí, ăn uống, thuốc thang. Hy vọng những vòng tay nhân ái tiếp tục được nối dài để giúp hai cháu được bình phục và khỏe mạnh như những trẻ em bình thường khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về Mật hội Hồng Y, do Hoàng Minh phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Tại mật hội bất thường của các hồng y vừa qua, người ta đã chú ý tới vai trò của Đức Hồng y Walter Casper và bài diễn văn mở đầu của ngài. Trong bài diễn văn đó, Đức Hồng y Walter Casper đã nhắc tới vấn đề những người ly dị tái hôn, và người ta tự hỏi rằng không hiểu nó sẽ đóng vai trò gì trong việc lên khuôn cho chính sách mục vụ sắp tới đối với vấn đề hết sức gai góc hiện nay là việc rước lễ của các người Công giáo ly dị tái hôn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung mật hội bất thường của các hồng y vừa qua. Theo cha Lombardi, bài diễn văn của Đức Hồng y Casper đã khiến cho mật hội hồng y bàn cãi hết sức sôi động. Tính đến trưa ngày 21 tháng 2, đã có 43 vị hồng y lên tiếng và còn nhiều vị khác lên tiếng vào buổi chiều cùng ngày. Nhiều vị khác đã góp ý bằng giấy tờ. Tất cả sẽ được đúc kết cho Thượng Hội đồng Ngoại thường hồi tháng 10 về gia đình. Cũng theo cha Lombardi, trong số các chủ đề được các vị hồng y xem xét, có ý niệm gia đình theo viễn tượng nhân học Kitô giáo và giá trị của nó trong ngữ cảnh nền văn hóa bị tục hóa, một nền văn hóa đang đưa ra một quan niệm khác hẳn về gia đình, tính dục và con người, những điểm mà phương thức Kitô giáo của ta đôi lúc gặp khó khăn. Cuộc tranh luận hiển nhiên là nóng bỏng. Chính vì thế, cha Lombardi phải nhấn mạnh rằng cuộc suy tư không diễn ra trong bầu khí kiện cáo, mà là trong bầu khí thực tiễn, xem xét mọi khó khăn đang thách thức Kitô giáo trong một nền văn hóa có khuynh hướng đi theo hướng khác. Cha cũng cho hay, nền thần học thân xác của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã được trích dẫn nhiều lần, cũng như thông điệp Familiaris Consortio và sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, mật nghị cũng đặc biệt bàn tới việc chuẩn bị hôn nhân và nền linh đạo hôn nhân và gia đình. Các ngài xem xét cả vấn đề ly dị tái hôn theo viễn tượng giáo luật nhằm cải tiến và đơn giản hóa thủ tục tuyên bố vô hiệu. Còn về việc rước lễ của các người này, các cuộc tranh luận đã diễn ra một cách sâu rộng và chi tiết, nhưng chưa đem lại một quyết định hay một công bố nào cụ thể. Cha cho hay, về vấn đề này không có căng thẳng cũng như lo âu nào, nhưng đúng hơn, có một cách tiếp cận tích cực, mang đặc tính biện phân và cùng nhau tìm kiếm cách tốt nhất để phối hợp việc trung thành với lời dạy của Chúa Giêsu và lòng Chúa thương xót, cũng như lưu ý tới các hoàn cảnh chuyên biệt, luôn với một nhạy cảm lớn lao. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, ta không nên chờ mong một hướng đi duy nhất từ mật hội, mà đúng hơn chỉ là một dẫn nhập đầy khích lệ đưa ta vào Thượng Hội đồng, là định chế sẽ xem xét vấn đề bằng một viễn kiến sâu rộng, có khả năng thăng tiến cách đáp trả mục vụ của giáo hội đối với hy vọng tận tâm can của rất nhiều người trong phạm vi này. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng nhìn nhận tính phức tạp của vấn đề. Ngài nói với mật hội rằng, các suy tư của ta luôn phải chú ý tới vẻ đẹp của gia đình và hôn nhân, vẻ cao cả của thực tại nhân bản này, một thực tại hết sức đơn giản nhưng cũng hết sức phong phú, bao gồm cả hân hoan và hy vọng, lẫn tranh đấu và đau khổ, giống như trọn cuộc sống ta. Ta sẽ tìm cách đào sâu nền thần học về gia đình và biện phân các thực hành mục vụ mà tình thế hiện nay đang đòi hỏi. Mong sao ta làm việc này một cách đầy suy nghĩ và không rơi vào lối giải nghi học, vì lối này nhất thiết giảm thiểu phẩm tính công việc của ta. Ta được kêu gọi làm cho kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho gia đình được người ta biết đến và giúp các cặp vợ chồng cảm nghiệm được kế hoạch đó cách hân hoan trong đời họ, cũng như đồng hành với họ giữa muôn vàn khó khăn, bằng một việc săn sóc mục vụ vừa vững vàng, can đảm, vừa đầy tình yêu thương. Muốn hiểu quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco về giải nghi học, ta phải nghe bài giảng của Ngài trong thánh lễ buổi sáng tại nhà nguyện Thánh Marta trước khi tới mật hội. Trong bài giảng này, Ngài nhắc lại các trình thuật trong tin mừng, đó là về tất cả những người tiếp cận Chúa Giêsu để trình bày với Ngài các trường hợp điển hình như trả thuế cho Caesar có hợp lệ luật chăng, hay trường hợp của người quá phụ khốn khổ theo lệ luật phải cưới cả 7 người em của chồng để có đứa con cho chồng. Đức Thánh Cha Francisco bảo rằng đó chính là giải nghi học. Giải nghi học chính là nơi tìm tới của tất cả những ai tin mình có đức tin, mà thực ra chỉ biết nội dung của đức tin mà thôi. Do đó, khi ta gặp một Kitô hữu lên tiếng hỏi, có được phép làm điều này hay không, hay liệu giáo hội có làm điều này hay không, thì có nghĩa họ không có đức tin, hay đức tin của họ quá yếu. Trái lại, ngay trong tin mừng, có những người không biết tín lý nhưng có một đức tin vĩ đại. Ngài nhấn mạnh thêm, theo lý thuyết, ta có thể đọc kinh tin kính, dù không tin, và rất nhiều người làm như thế, kể cả ma quỷ. Vì ma quỷ biết rõ điều gì được đọc trong kinh tin kính, và biết rằng đó là chân lý. Ngài cho biết thêm, người rơi vào giải nghi học là rơi vào cạm bẫy ý thức hệ, biết tín lý nhưng không có đức tin, giống ma quỷ. Chỉ khác một điều, ma quỷ thì run sợ. Còn những người này thì không run sợ, họ sống rất an nhiên tự tại. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, có hai thực tại trái ngược nhau. Một đàng có những người có tín lý và hiểu biết sự việc, và đàng khác có những người có đức tin. Giữa họ có sự chắc chắn này, đức tin luôn dẫn tới chúng ta. Đức tin là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, với Thiên Chúa, và cuộc gặp gỡ này dẫn tới chúng ta, như tông đồ Giacôbê đã nhấn mạnh trong thư của Ngài, rằng đức tin không việc làm, đức tin không thực sự làm cho bạn can dự và không dẫn bạn tới việc làm chứng, không phải là đức tin. Nó chỉ là lời nói suông, không hơn không kém lời nói suông. Tóm lại, đức tin là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng xót thương. Con đường xót thương này chắc chắn là con đường của Thượng Hội đồng Ngoại thường tháng 10 năm 2014 tới đây, và của Thượng Hội đồng năm 2015 về gia đình. Sau mật hội này là cuộc họp của Thượng Hội đồng gồm 15 thành viên để soạn thảo tài liệu làm việc, có thể được công bố vào dịp phục sinh. Chỉ tới lúc đó, ta mới thấy điều gì được đưa vào nghị trình tháng 10, điều gì không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự tái về Mật hội Hồng Y vào ngày 20 tháng 2 vừa qua. Bài viết do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Dù có khó khăn vất vả đến bao nhiêu, thì mình vẫn luôn tin rằng cuộc đời mình luôn có Chúa, mình luôn được bình an. Và nếu thiếu vắng Chúa, thì cuộc đời con người có một khuyết điểm mà không có khuyết điểm nào lớn hơn là thiếu Chúa. Mọi người hãy đặt niềm tin vào Chúa. Đặt một cách triệt để, không nghi ngờ, thì cho dù khó khăn tới đâu, chúng ta cũng sẽ vượt qua tất cả. Càng khó khăn mà vượt qua được, thì lúc đó mới cảm nhận được tình yêu của Chúa thật lớn lao. Tôi xin mọi người hãy đặt niềm tin vào Chúa, thế là đủ cho cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời bộc bạch của tù nhân lương tâm Hồ Văn Oanh trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Huyền Trang dòng chữ Cứu Thế. Anh Hồ Văn Oanh là một trong 17 thanh niên Công giáo và Tin lành sống ở Nghệ An đã bị Công an Việt Nam bắt cóc và và giam giữ 30 tháng tù. Anh đã được mãn hạn tù vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2014. Trong cuộc trò chuyện này, ngoài việc chia sẻ những trải nghiệm mới, anh Hồ Văn Oanh cũng cho biết đôi chút về cuộc sống ở bên trong trại giam tại Việt Nam như sau.
Xin chào anh Văn Oanh, và điều đầu tiên là xin chúc mừng anh Văn Oanh đã được đoàn tụ với gia đình. Và anh có thể cho biết là những suy nghĩ của anh vừa mới ra khỏi nhà tù là như thế nào ạ?
Dạ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc, bởi vì lúc tôi ra tù thì tất cả mọi người, gia đình tôi cũng như bạn bè hàng xóm của tôi cùng chia sẻ niềm vui đó với tôi, thì tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Dạ. Dạ vâng ạ, vậy ở trong nhà tù thì công an đã đối xử với anh như thế nào và anh đã phản ứng với họ ra sao ạ?
Hầu như tôi cũng như những người bạn tù với tôi bị đối xử rất là bất công. Chúng tôi về thời gian sống, không gian sống cũng như các chế độ thì bị hạn hẹp và bị chèn ép rất nhiều. Chúng tôi đã làm đơn rất nhiều lên ban giám thị trại, cũng như gửi lên cả Tổng cục 8, rồi Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhưng tất cả các đơn của chúng tôi đều không được trả lời. Thì về thời gian sống, thì chúng tôi, những cái ngày chúng tôi đi làm việc thì chúng tôi được mở cửa rất sớm, nhưng những ngày chúng tôi không làm việc thì chúng tôi lại bị đóng cửa và mở cửa được ra ngoài rất tệ. Còn không gian sống thì nó hạn hẹp. Chúng tôi không, hình như không có không gian để giải trí vào những ngày nghỉ làm việc. Cho nên chúng tôi thấy bất công rất nhiều ở trại giam.
Dạ, anh có thể cho biết là một ngày anh ở trong trại giam họ bắt anh làm việc trong vòng bao nhiêu tiếng? Và những công việc anh thường làm là những công việc gì ạ?
Một ngày chúng tôi làm việc 8 tiếng. Công việc của chúng tôi thì cũng bình thường như các phạm nhân khác.
Yeah.
Người ta làm gì thì mình cũng làm vậy thôi.
Yeah. Yeah. Yeah, vâng ạ. Anh có thể cho biết là vậy nếu những cái ngày mà không đi làm, những cái ngày nghỉ thì họ thường cho các anh ra khỏi trại giam tối đa là bao nhiêu lần và mỗi lần ước tính là khoảng bao nhiêu phút ạ?
Buổi sáng thì 9 giờ mới cho chúng tôi ra, thì 10 giờ thì lại phải vào rồi. Còn buổi chiều thì hầu như 3 giờ ra, rồi 4 giờ phải vào rồi. Cho nên hầu như chúng tôi thời gian để giải trí là rất hạn hẹp. Chúng tôi bị giam một khu riêng, không có nơi để giải trí, và chúng tôi sẽ phải tận dụng cái xưởng làm việc để giải trí mà thôi.
Yeah. Ý anh nói là những tù nhân lương tâm chính trị bị đối xử khác thường so với những thường phạm khác, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ, bị một khu cách biệt riêng, chúng tôi bị xây ngăn tường cao, không được nhìn thấy các phạm nhân bình thường khác ở cùng một phân trại, nhưng chúng tôi bị ngăn riêng ra một khu riêng ở phân trại đó.
Dạ vâng ạ. Vậy thưa anh Hồ Văn Oanh, vậy điều quan trọng nhất mà anh được học trong những năm tháng anh ở trong trại giam là gì ạ?
Đó là một trải nghiệm mới của tôi. Và tôi nghĩ rằng có đi tù thì mới biết được là đất nước mình có những cái gì nó, có nhiều cái nó còn hạn hẹp về quyền của con người, về quyền tôn giáo. Cái đó tôi trải nghiệm. Từ trong nhà tù ra tôi trải nghiệm được cái đó. Ở trong trại giam thì chúng tôi không được sử dụng sách kinh thánh. Tất cả ấn phẩm về tôn giáo mà được phép của Cục Xuất bản Việt Nam ấn hành, chúng tôi có mang vào nhưng bị cấm, bị coi là đồ cấm, không cho vào. Nhưng mà trong trại giam, tuy không có những sách về kinh thánh, về tôn giáo, nhưng chúng tôi trải nghiệm về tôn giáo một cách nó đầy đủ ý nghĩa hơn. Chúng tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa ở cùng với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn được bình an. Bình an trong thanh thản, trong tình yêu của Chúa. Hình như không có ngày nào chúng tôi buồn hay là cảm thấy thất vọng hay là tủi thân gì cả. Bởi vì chúng tôi luôn luôn được Chúa ủi an.
Anh có thể cho biết là anh muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ cũng như là thân nhân của các gia đình tù nhân lương tâm ạ?
Trước tiên tôi xin gửi lời chúc đầu năm tới những ai quan tâm đến những người tù chính trị lương tâm. Một năm mới bình an của Chúa. Tôi xin gửi lời đến tất cả mọi người một chút suy tư rằng dù có khó khăn đến bao nhiêu, dù có vất vả đến bao nhiêu, nhưng cuộc đời có Chúa thì mình luôn luôn được bình an. Và nếu thiếu vắng Chúa thì cuộc đời con người có một khiếm khuyết, mà không có cái khuyết khuyến tiếp nào hơn cái khiếm khuyết đó, đó là thiếu Chúa. Mọi người hãy đặt niềm tin vào Chúa, đặt một cách tuyệt để không nghi ngờ, thì cho dù có khó khăn tới đâu thì cùng vượt qua tất cả. Mà càng khó khăn càng vượt qua thì mới cảm nhận được tình yêu của Chúa càng lớn lao. Tôi xin mọi người là hãy đặt niềm tin vào Chúa, thế là đủ cho cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, câu chuyện gia đình hàng tuần xoay quanh đề tài con đường tu đức dành cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Đã hẳn, nên thánh là ơn gọi và bổn phận chung của tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Nhưng phải chăng không có nhiều bậc trong ơn gọi nên thánh? Phải chăng ơn gọi sống đời linh mục và tu sĩ cao trọng hơn ơn gọi sống bậc vợ chồng? Đó có thể là câu hỏi và đồng thời cũng là mặc cảm của những người sống bậc vợ chồng. Mặc cảm này có thể xuất phát từ những giải thích sai lầm về một số đoạn kinh thánh liên quan đến tình yêu Thiên Chúa và liên quan đến ơn gọi tu trì. Câu chuyện gia đình tuần này xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu trong Kinh Thánh liên quan đến bậc sống của người tín hữu Kitô, và từ đó nêu bật sự cao trọng của ơn gọi sống đời vợ chồng. Trong Tân Ước có một vài đoạn ca tụng bậc đồng trinh, tức đời sống tu trì, khiến cho nhiều người có cảm tưởng rằng đời sống hôn nhân bị hạ giảm. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, ở đoạn 7 câu 1 chẳng hạn, Thánh Phaolô đã viết như sau: Không vương vấn với phụ nữ là điều tốt cho người đàn ông. Tuy nhiên, để tránh dâm dật, thì mỗi người hãy có vợ, có chồng. Một lời lẽ như thế dễ cho chúng ta cái cảm tưởng rằng Thánh Phaolô đề cao bậc đồng trinh và hạ giảm bậc vợ chồng, cứ như đời sống vợ chồng là bậc sống dành cho những người yếu đuối. Thật ra, chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị của giáo huấn trên đây khi chúng ta đặt nó vào toàn bộ Kinh Thánh. Có một số câu Kinh Thánh đề cao một khía cạnh, nhưng không vì thế mà được giải thích như một phán đoán tiêu cực đối với những khía cạnh khác. Cuộc sống hôn nhân và gia đình là một thực tại phức tạp đến nỗi chỉ có thể được nhìn dưới từng khía cạnh mà thôi. Do đó, người ta không thể trích dẫn một đoạn đặc thù để chối bỏ những khía cạnh khác. Cũng thế, trong rất nhiều đoạn Kinh Thánh, tình yêu Thiên Chúa xem ra được trình bày như đối nghịch và cạnh tranh với tình yêu của con người. Đọc những đoạn Kinh Thánh ấy, người ta có cảm tưởng như yêu thương vợ chồng và con cái là giảm bớt đi tình yêu đối với Thiên Chúa. Thiết tưởng chúng ta cần phải đọc lại các tiên tri trong Cựu Ước để hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Các tiên tri trình bày cho chúng ta một Thiên Chúa như là hôn phu của dân Do Thái. Nhiều lần, dân Do Thái bị xem là ngoại tình và thất trung vì chạy theo các thần ngoại bang. Trình bày mối quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Do Thái như tình nghĩa vợ chồng. Cho nên, trong một cảnh huống như thế, các tiên tri gọi Thiên Chúa là đấng hay ghen. Thiên Chúa là đấng ghen tương, bởi vì Ngài muốn con người thuộc trọn về Ngài. Nhưng thuộc trọn về Thiên Chúa không có nghĩa là chối bỏ tất cả những gì là cao đẹp nơi con người. Thiên Chúa ghen tương không có nghĩa là Ngài cảm thấy tình yêu của con người đối với Ngài bị sức mẻ khi con người yêu thương nhau. Thiên Chúa không thể ghen khi thấy người chồng yêu thương vợ mình. Thiên Chúa cũng không thể ghen khi thấy cha mẹ yêu thương con cái mình. Thiên Chúa không ghen tương với những con người. Ngài chỉ ghen tương với những thần tượng giả trá, những tình yêu giả hiệu mà thôi. Nếu nói như Thánh Gioan Tông Đồ, Thiên Chúa là tình yêu, thì hẳn Ngài không thể ghen tương với những người sống yêu thương. Ngài ghen là ghen với những gì nghịch với tình yêu và hạ phẩm giá con người. Nói cách khác, Thiên Chúa bị phản bội mỗi lần có người gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Nghĩa là khi con người chỉ biết sống cho mình và xem tha nhân như một dụng cụ để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Đó là lý do tại sao cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều nhấn mạnh: ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết tâm tình, hết linh hồn, hết sức lực ngươi. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng đã nói: ai yêu mến cha mẹ hơn ta, không xứng là môn đệ ta. Những đoạn Kinh Thánh như thế không thể được hiểu như là một đòi hỏi phải khước từ những quan hệ bà con ruột thịt của con người vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa hay ghen không có nghĩa là một Thiên Chúa cạnh tranh với con người. Những đoạn Kinh Thánh như thế cần phải được hiểu như là một đòi hỏi phải đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của cuộc sống con người, phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nghĩa là phải tìm kiếm và xây dựng tình yêu đích thực trong tất cả mọi sinh hoạt của con người. Thiên Chúa là tình yêu, và ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa. Ai chạy theo tình yêu giả hiệu người đó cũng chối bỏ và thù ghét Thiên Chúa. Như vậy, xây dựng tình yêu đích thực trong gia đình và với mọi người cũng chính là thực thi giới răn mến Chúa trên hết mọi sự. Đó chính là giáo huấn đích thực của Chúa Giêsu khi Ngài liên kết hai giới răn mến Chúa và yêu người thành một. Và chúng ta cũng hiểu rõ hơn giáo huấn của Chúa Giêsu qua lời giảng giải của Thánh Gioan. Thật thế, Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất của Ngài như sau: ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà nó không thấy, nhưng lại không yêu mến tha nhân mà nó thấy trước mắt, kẻ đó là người nói dối. Đặt vào bối cảnh gia đình, chúng ta có thể nói, kẻ không yêu thương người phối ngẫu và con cái mình một cách đích thực, người đó cũng chính là kẻ không yêu mến Thiên Chúa. Người đó cũng là kẻ phản bội Thiên Chúa. Hiểu được tình yêu Thiên Chúa như trên, chúng ta sẽ loại bỏ được nhiều thành kiến đối với đời sống hôn nhân và gia đình, cũng như thấy được giá trị của con đường tu đức dành cho bậc vợ chồng. Một người thánh thiện thực sự sẽ không bao giờ nghĩ rằng phương thế duy nhất để yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và hết sức lực của mình là phải cắt đứt mọi quan hệ tình cảm với những người thân thương ruột thịt, để giam mình trong bốn bức tường của tu viện. Yêu mến gia đình của mình bằng một tình yêu đích thực và khước từ mọi thứ tình cảm bất chánh, lệch lạc. Yêu thương như thế chính là đang đi trên con đường nên thánh dành cho những người sống bậc vợ chồng. Có người tận hiến cho Thiên Chúa không chỉ bằng cuộc sống tu trì, mà còn bằng cả cuộc sống hôn nhân và gia đình nữa. Trên thiên đàng, chỗ cao trọng nhất không phải đương nhiên dành cho những người sống bậc tu trì hay suốt đời ở độc thân, mà thuộc về những ai đã yêu mến nhiều mà thôi. Lòng bác ái không phải là độc quyền của một số người ưu tuyển, mà là nghĩa vụ của tất cả những ai đã chịu phép rửa. Chúng tôi xin được mượn lời của Thánh Gioan trong lá thư thứ nhất của Ngài để kết thúc câu chuyện gia đình tuần này. Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Chúng ta cũng có thể nói, ai sống trong yêu thương là đang đi trên con đường nên thánh. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
một cậu bé mới lớn hoại cây sồi trên đồng cỏ sau nhà rằng: làm sao tôi chịu nổi những thử thách sắp tới của cuộc đời, và tôi vẫn là tôi. Cây cổ thụ đáp: hãy coi ta đây, gió bão uốn cong cành, mưa to trôi rụng lá, nhưng ta vẫn là ta, một cây sồi. Thời gian sau, cậu bé đã trở thành một người đàn ông, đến than thở với cây sồi: đời sao khá quá, tôi không thể chạy theo nổi. Cây đáp: hãy coi ta đây này, những chiếc lá trên bộ cánh của ta thay đổi theo mùa, từ xanh sang vàng, từ những cái nụ mới nhú lá mọc lên rồi rụng đi, nhưng ta vẫn là ta, một cây sồi cường tráng. Sau những thất vọng đầu tiên trong cuộc đời, chàng trai than thở: trái tim tôi tan nát khi nàng ra đi, tôi không đủ sức yêu một lần nữa. Cây sồi đáp: hãy coi ta đây, những con chim bẻ nhánh cây, vặt lá của ta đền tổ ấm, những con cú kiến đào hang trong thân ta làm nơi trú ngụ, những con bọ rùa trốn trong lớp vỏ để gặm nhấm lớp rêu phong. Chúng lấy đi từng mẫu thân thể của ta, nhưng ta vẫn là ta, một cây sồi cổ thụ. Quý vị và các bạn thân mến, không ai lại không gặp những khó khăn trong cuộc sống. Thành công trong cuộc đời không phải đến từ sự ngẫu nhiên, nhưng là trải qua bao lần chua cay thất bại. Ví dụ, trong việc tìm ra chất liệu để chế thành dây tóc chiếc bóng đèn điện đầu tiên, người ta đã từng thất bại đến hàng trăm lần. Chúng ta chọn lựa giải pháp nào cho những thất bại và khó khăn trong cuộc sống? Chúng ta buông xuôi, phó mặc cho số phận, hay là chúng ta đối đầu với nó để mạnh mẽ tìm phương cách đứng lên? Câu chuyện về cây sồi trên kia cho chúng ta một bài học về sự chọn lựa trước những khó khăn của cuộc đời. Khó khăn vẫn luôn là một thực tế có thật trong cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta có lẩn tránh hay đối đầu. Chọn lựa giải pháp nào là cách sống của chúng ta. Ngồi than thở như chàng thanh niên trước số phận sẽ chẳng có ích gì. Chúng ta cũng phải hiểu rằng, những biến động và thay đổi, niềm vui và đau khổ trong cuộc đời là tất yếu, giống như mặt trời mọc lên vào buổi sáng và khuất lặng sau đường chân trời vào buổi chiều. Vì chỉ có điều tâm lý con người thường không chịu lắng nghe sự thay đổi của tự nhiên và sợ hãi mỗi khi phải chuyển qua những trạng thái mới sẽ xuất hiện sau những sự kiện khiến ta choáng váng. Đừng sợ hãi, hãy mạnh dạn bước tới đối đầu với những thử thách phía trước. Như Phêrô, hãy lao mình xuống biển, vì biết rằng có Chúa đang ở phía trước chờ đón. Lời Chúa nói với Phêrô cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi giông tố nổi lên trong cuộc đời. Đừng sợ, có Thầy đây.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.